Pháp hội Phú Lâu Na thứ 17. Hán dịch: Giao Tần, Pháp sư Kumala Thập, Việt dịch Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Cù Thiền Căn thứ 4. Đức Phật bảo Huệ Mạng Phú Lâu Na: Đại Bồ Tát phát tâm đại thừa thường phải tu tập thân cận bốn pháp thì có thể nhiếp hết tất cả pháp lành, cũng có thể đầy đủ tất cả căn lành. Những gì là bốn pháp? Này Phú Lâu Na, thiện nam thiện nữ phát tâm đại thừa gần gũi tu tập thực hành pháp nhẫn nhục. Lúc tu hành pháp nhẫn nhục như vậy, do gì như tâm bình đẳng thì được bình đẳng ba la mật, cũng được tất cả chúng sanh bình đẳng ba la mật. Bồ Tát ấy được tâm bình đẳng ba la mật, trí bình đẳng ba la mật, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc thức, hoặc ngủ. Bấy giờ có người mang bình phẩn, hoặc bình độc, bình nước sôi, hoặc các thứ rác rưởi, hoặc than lửa cho nóng, hoặc cước đái đến đổ trúc lên đầu, lên thân. Đối với sự gia hại này, Bồ Tát chẳng nên sân hận mà tâm phải tán loạn, chẳng nên tự nói tôi có tội gì, cũng chẳng dùng ác tâm nhìn họ, chỉ nên nhất tâm cầu pháp tự lợi. Ở nên sự đang tu tập chuyên tâm chẳng rời bỏ, phải điều phục tâm mình thế này. Người đó cớ chi mang các thứ ấy đổ trút lên đầu lên thân ta? Thân ta chẳng vì các vật ấy mà phải đau khổ. Phải quan sát các pháp nhân duyên như vậy. Ai mang vật đến, vật ấy đổ cho ai, vật gì đổ cho người nào, suy gẫm như thiệt như vậy, chẳng thấy có pháp nào là người mang cho, là người lãnh thọ, cái gì là vật. Chánh niệm quan sát suy gẫm như vậy, vì nhận thấy đây kia đều bất khả đắc, nên tất cả pháp cũng đều bất khả đắc, đều chẳng thấy có được. Vì Bồ Tát chẳng được và chẳng thấy tất cả pháp, nên chẳng sinh lòng sân hận. Nếu lúc suy xét như trên mà vẫn còn có niệm sân hận khởi lên, thì Bồ Tát lại phải chánh niệm suy xét thế này: do chạm xúc gì khiến thân ta đau? Các thứ chạm xúc ấy, nó chạm xúc chỗ nào? Chạm xúc nơi thân hay chạm xúc nơi tâm? Nếu nó chạm xúc nơi thân thì thân như cỏ cây, ngói đá, bóng tường, không hay không biết, chẳng phải đây chẳng phải kia. Nếu nó chạm xúc nơi tâm thì tâm không hình sắc, niệm niệm sanh diệt, chẳng tạm dừng, chẳng phải đây chẳng phải kia, chỉ do hư vọng ghi nhớ phân biệt mà nói là khổ là vui, là chẳng khổ vui. Nay ta chẳng nên sanh khởi ghi nhớ phân biệt hư vọng ấy. Nay ta phải quán bình đẳng thiệt tướng, ta phải tu tập việc làm của hiền thánh, chẳng nên theo việc làm của phàm phu. Những gì là việc làm của hiền thánh? Đó là xa rời giải thoát đối với các pháp. Ta vì xa rời mà học nhớ, chẳng phải vì hòa hiệp mà học. Lòng ghi nhớ phân biệt hư vọng ấy đều là hòa hiệp. Là ai hòa hiệp? Là tham dục sân hận ngu si hòa hiệp. Sao gọi là tham dục sân hận ngu si hòa hiệp? Do vì thân si, thân kiến si. Vì tham thân kiến nên lúc thân bị khổ thì giận thù người kia, đây gọi là sân hận hòa hiệp. Có người vì thân kiến si, vì tham thân kiến, vì chẳng vừa ý mà sân hận người kia, đây gọi là ngu si hòa hiệp. Nếu người bị ba độc trói buộc mà hoặc phát khởi những tội nghiệp như vậy thì chư Phật chẳng cứu được, huống là người khác. Ta phải khéo quán các pháp nhân duyên, quán các pháp không. Bồ Tát tùy thuận quán các pháp nhân duyên như vậy, chẳng thấy pháp có, ai hại, ai chịu dùng vật gì để hại. Bấy giờ Bồ Tát nên suy nghĩ rằng tất cả các pháp từ nhiều duyên mà sanh, vốn không tự tánh quyết định bất khả đắc. Tại sao ta lại ở trong pháp hư vọng vô sở đắc mà có được pháp tác nghiệp, để sanh sân hận phát khởi hành nghiệp? Nay ta phải sanh lòng không sân hận mà tu hành pháp vô tác vô khởi vô sanh. Ta phải quán pháp không, chẳng chiều theo tâm ý chấp kiến. Nay ta phải quán pháp bất tác bất khởi vô sanh, chẳng nên y chỉ pháp tác khởi. Ta phải suy gẫm các pháp đúng như thiệt. Này ta chẳng nên ở trong hư vọng vô sở hữu này mà cưỡng khởi tác. Vì là cưỡng khởi tác, đó là sân hận. Tại sao? Vì y chỉ nơi pháp thì có sân hận. Này ở trong các pháp thiệt tướng cứu cánh không, không có pháp bổn thể để có thể y chỉ được. Bồ Tát suy gẫm các pháp như vậy thì tâm vắng bặt, chẳng khởi sân hận. Lại nữa, lúc Bồ Tát đi đứng nằm ngồi, hoặc lúc thức lúc ngủ, bấy giờ có người đến mang hương hoa thơm đẹp rải lên thân, hoặc đem những vòng hoa chuỗi ngọc phủ lên thân, hoặc đem y phục mình đẹp trùm lên thân, hoặc đem phan lòng che lên trên, hoặc đem hương hoa châu báu cõi trời đắp lên thân, hoặc đem dâng các đồ uống ăn ngon ngọt. Bồ Tát đối với các sự cúng dường ấy chẳng nên ưa thích mà sanh lòng tham trước, chẳng vì sự việc ấy mà thân phụ người kia, tùy thuận ý họ. Qua lại thăm viếng chẳng nên thiên vị mà sanh ái trước. Bồ Tát đối với sự việc ấy nên dùng tâm bình đẳng, thông đạt các pháp bình đẳng. Phải suy nghĩ rằng đối với các chúng sanh, ta chẳng nên sân hận, chẳng nên thương nhớ. Tại sao? Vì ghét, thương hai thứ đều là phiền não. Này ta ở đây chẳng nên sanh lòng thương yêu. Ta phải khéo thông đạt các pháp đúng thiệt. Ở trong các phiền não, chỗ hòa hiệp của ái duyên là tối trọng. Phiền não này sâu đến xương tủy, nghĩa là ở trong pháp hay sanh kiết sử tâm ái nhiễm trước. Đối với sự ái trước, nếu chẳng vừa ý thì sanh sân hận. Mọi người đều tự có lòng dục nhiễm ái trước thân mình, có ai đến xâm não thì sanh sân hận. Do đây mà biết sân hận là quả của ái nhiễm, còn tham ái là quả của ngu si. Này ta phải xa rời tâm ác ái nhiễm. Đối với các pháp không hề tham trước, ta chẳng vì tham dục mà học, chẳng vì sân hận mà học, chẳng vì ngu si mà học. Ta phải rộng học các pháp chân thiệt. Đối với các pháp tướng thì quan sát đúng như thiệt, theo đúng như lời mà tu hành như thiệt. Chỉ nên y chỉ nghiệp báo. Đối với các sự bị hại và cúng dường, đều phải biết đó là duyên hành của nghiệp nhân thuở trước. Vì thế nên ở trong sự tùy thuận chẳng sanh mừng thích, trong sự trái nghịch chẳng sanh sân hận. Chỉ giữ lòng thanh tịnh, không hề thương ghét, chẳng để tâm mình theo các pháp ác tham sân si. Bồ Tát thành tựu pháp ban đầu này thì có thể được đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Phật thường khen trí huệ, cũng khen người trì giới, đề cao tu nhẫn dục, cũng luôn ngợi đa văn. Phật khen làm pháp lành, người từ tâm ái ngữ, vì lợi ích chúng sanh. Tùy nghi khen công đức, Phật thường quở ngũ dục, người sân hận ngu si, ganh ghét kêu vua vại, trượt loạn hại chúng sanh, lòng lừa nhát giải đãi, ngang ngổ khó cùng nói, bội ơn không đền đáp, việc nhỏ giận hờn to, kẻ tham cầu lợi dưỡng, muốn mình được tài lợi, chẳng muốn người khác được, hạng này Phật chẳng khen. Nơi lợi dưỡng ích trí, tự muốn ganh người được, khổ sầu thấy người được, hạng này Phật chẳng khen. Vì cầu được lợi dưỡng, chuyển đổi các oai nghi, cách sống ấy chẳng sạch, rời rất xa Phật pháp. Người chẳng chuyên hành đạo, có các lỗi lầm ấy, những ác nghiệp đạo ấy, không một việc đáng khen. Chẳng dứt ác ngã kiến, tâm tham ái thì nhiều. Vì tâm nhiều tham ái nên xuyên cầu lợi dưỡng. Bồ Tát tự nghĩ rằng nhẫn dục lợi chúng sanh, xô dẹp tâm cương cường, mau được thành Phật đạo. Tôi phải tu tâm từ, nhẫn nhục thương chúng sanh mà biết các pháp không. Do duyên sanh vô ngã, cớ sao có các pháp? Pháp ấy khởi nơi tâm, vọng tưởng sanh sân hận, chẳng nhớ nó liền không. Vọng tưởng sanh tam giới, thân nói nhau chẳng tuyệt. Chẳng vọng tưởng phân biệt thì không có lỗi ấy. Thường suy xét các pháp, biết nó từ duyên sanh, thường quán các pháp không, mà hay độ mọi loài chúng sanh phá giới khổ, bị kiêu mạn làm hại, dạy họ pháp diệt khổ, có nhiều lợi ích lớn. Nếu có kẻ phương đông, nam, tây, bắc bốn hướng tay cầm bình cất đái đổ trút lên đầu tôi chẳng sanh lòng giận. Ai hại ai chịu lấy, cái gì gọi là ta? Xuyên tinh tấn quan sát, chẳng giận hờn nhìn họ, tội gì mà hại tôi? Chỉ sanh lòng chánh niệm, từ tâm thương xót họ, biết là nghiệp thuở trước, nay nhận quả báo này, trả xong chẳng gây nữa, an trụ trong Phật đạo. Người khác không có sự, khinh quỷ làm khổ não. Đây tất là ác nghiệp, dầu lâu mà chẳng mất. Chúng sanh tại thế gian luôn tạo nghiệp thiện ác. Nay tôi chịu khổ này, nên biết do nghiệp trước. Nếu giận mắng hại họ, sao lại thọ quả khổ? Đâu nên đem khổ hại mà hại lại người kia. Phải cầu pháp vô thường, cầu rồi dạy lại người, độ thoát tất cả loài, ra khỏi tất cả khổ. Nếu người đem hương hoa châu báu cúng dường tôi, chẳng nên sanh lòng tham. Phải tập quán bình đẳng, ghét thương thì trái đạo. Phải thường tu tâm xả, nên chánh quán các pháp. Ai làm ai chịu lấy, tất cả pháp đều không, nội không ngoại cũng không, không chẳng có làm chịu. tất cả đều vô ngã, không chẳng có tham sân, không chẳng có phiền não, cũng không có thanh tịnh. Rời cấu tịnh là không, trong không chẳng phân biệt, không chẳng có các tánh, không thường không vô tướng. Đây là đạo thanh tịnh. Giả sử có người đến chặt đứt rời thân tôi, trọn chẳng sanh lòng giận, biết do nghiệp thuở trước chúng sanh gây thiện ác, theo nghiệp tự thọ quả, chắc đời trước tôi ác, nay phải chịu báo khổ, nay chịu lấy khổ báo. Quán thân như bóng tượng, bọt nước ảo quá mộng, là không tất cánh không. Nếu có người thành tâm giúp đỡ nuôi dưỡng tôi, phải nhớ báo ơn họ mà chẳng sanh lòng mừng, cúng dường chẳng vui mừng, mắng hại chẳng giận hờn, mừng giận đều chướng ngại, chẳng phải đạo chân chánh. Phải xa rời tất cả lòng tham ái sân hận, thường phải tu không tịch, dứt hết các chướng ngại. Nhẫn nhục gốc hợp lực, chư Phật thần thông nguyện, trí vô ngại đại bi, đều do nhẫn làm gốc. Tứ đế niệm chánh cần, căn lực giác đạo Phật, đều dùng nhẫn làm gốc. Người trí nên tu nhẫn, Phật tại Ba La Nại, chuyển pháp luân vô thượng, cũng lấy nhẫn làm gốc. Chư Phật thường khen ngợi, các ông cũng phải tu, không nhẫn vô sanh diệt. Các pháp tướng thường không thì được Phật công đức. Lại này Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát có thể rời lìa ngũ dục, thường thích xuất gia, tâm thuận xuất gia, xu hướng xuất gia, chẳng ham ngũ dục. Được xuất gia rồi, rời chốn ồn náo, ở xa nơi núi rừng, chẳng mất pháp lành. Bồ Tát thành tựu pháp thứ hai này thì hay đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa này mà nói kệ rằng: lòng thường thích xuất gia mà hay thường xuất gia, thường thích ở núi rừng, chỗ tăng ít công đức, ở tại chỗ rảnh vắng, thì lìa năm dục lạc, nơi ấy không ồn náo, không mất duyên pháp lành, không phải bận chuyện trò. Đến lui thăm viếng nhau, ưa rảnh rang vắng vẻ, được chư Phật khen ngợi. Vì thế chư Bồ Tát phải thường ở rảnh vắng, chớ tham ưa thành thị, chỗ sanh tâm lợi dưỡng. Nếu được lợi thì mừng, nếu mất sanh lo buồn. Người này giàu cúng Phật chẳng gọi là cúng dường. Muốn trừ các lỗi này phải thường lìa lợi dưỡng, xa lìa ở rảnh vắng, tu tập các pháp không. Lại này Phú Lô Na, Bồ Tát thường học cầu pháp, cầu được rồi độc tụng, đó là cầu tịnh với các pháp đầu đà tế hành, chẳng cầu những pháp đa dục không chán đủ. Cầu pháp diệt tham dục, chẳng cầu thêm tham dục. Cầu pháp phá sân, chẳng thêm sân. Cầu dứt ngu si, chẳng thêm ngu si. Cầu trừ kiêu mạn, chẳng thêm kiêu mạn. Cầu phá ngã mạn, chẳng thêm ngã mạn. Cầu hết ngã ngã sở, chẳng thêm ngã ngã sở. Cầu pháp vô ngã, chẳng y chỉ ngã nhân chúng sanh thọ mạng. Thường cầu pháp hay được trí huệ lớn, chẳng cầu pháp thối thất đại trí huệ. Thường cầu pháp để được trí huệ vô thượng, chẳng cầu pháp để được trí huệ nhỏ. Cầu pháp được tất cả công đức, chẳng cầu pháp chẳng đủ công đức. Cầu các pháp như vậy được rồi, tư duy chánh quán, làm đúng theo lời, đem dạy lại người, chẳng cầu thế lợi danh tiếng khen ngợi, xin dạy các chúng sanh cho họ an trụ trong pháp ấy. Bồ Tát thành tựu pháp thứ ba này thì có thể được đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát thích xuất gia, trì giới hành đầu đà, do đó sanh trí huệ, mưa trí thêm các dòng. Được pháp thâm tịnh rồi, chánh niệm suy ý nghĩa, ở trong các pháp ấy làm được đúng như lời, thường dùng tâm thanh tịnh giảng rộng lại cho người, lợi ích các chúng sanh, lòng không chút hy vọng, được mùi vị công đức tự ở trong pháp ấy cũng khiến người được ở. Do đây tăng Phật pháp, nếu trong vô lượng kiếp tập hợp các công đức đều khiến hiện ra trước, nhiếp vào Bồ Tát đạo, nên phải cầu thâm pháp, được chư Phật khen ngợi, thường nói cho chúng sanh, do đây sanh công đức. Này Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát an trụ trong pháp trì giới đầu đà thì có thể đầy đủ thiện căn công đức. Này Phú Lâu Na, quá khứ lâu xa vô lượng vô biên vô số kiếp, có Phật hiệu Di Lâu Kiện Đà Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, thọ 6.000 tuổi. Một hội thuyết pháp có 80 ức tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Sau khi Phật nhập diệt, pháp trụ 500 năm. Phật ấy nhập Niết Bàn rồi, trong 7 ngày, các đại đệ tử cũng đều nhập diệt theo Phật. Này Phú Lâu Na, Đức Phật Di Lâu Kiện Đà xuất thế cũng đủ 5 thứ trượt như ta hiện nay vậy. Sau khi chư đại A-la-hán đệ tử Phật diệt độ, có nhiều chúng sanh nghĩ rằng: trong pháp sa môn an ổn khoái lạc, sao ta chẳng cùng xuất gia. Họ nghĩ như vậy rồi đều cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục xuất gia. Sau khi xuất gia, họ chỉ làm ba việc. Một là thường qua lại nhà Bạch Y. Hai, chỉ tham cầu lợi dưỡng để sinh sống. Ba là chuyên lo mập béo mà không tu phước huệ. Họ chỉ làm ba việc ấy mà chẳng tu hạnh gì khác. Sau đó, trăm năm, chư đại đệ tử đã diệt độ cả. Các tỳ kheo ấy phần đông cùng hòa hiệp với người Bạch Y, đa số phế bỏ các kinh thâm diệu trì giới đầu đà, các tế hạnh của Phật dạy. Họ chẳng còn đọc tụng nữa. Lúc bấy giờ chúng tỳ kheo thích ngũ dục, ham ăn uống. Quốc vương thuở ấy chỉ có một thái tử tên Đà Ma Thi Lợi, rất được vua quý trọng. Lúc ở Thanh Vắng, thái tử nghĩ rằng Đức Phật Di Lâu Kiện Đà đắc pháp gì thành Phật. Sau này các đệ tử đều phóng dật làm giống các Bạch Y. Lúc suy tư và nghĩ như vậy, có thiên thần đến ẩn thân mà bảo thái tử rằng Đức Phật Di Lâu Kiện Đà đắc pháp thâm diệu thanh tịnh quyết định. Nghe thiên thần nói, thái tử liền hỏi: Đức Phật Di Lâu Kiện Đà đắc pháp thâm diệu thanh tịnh quyết định, pháp ấy thế nào? Thiên thần đáp: Pháp ấy không sắc, không thọ tưởng hành thức, không ấm giới nhập, không có ngũ dục, cũng không có dục tâm. Phật đắc pháp ấy và dạy chúng sanh pháp ấy. Thái tử lại hỏi: Tôi có được nghe pháp ấy để được hiểu biết thực hành chăng? Thiên thần bảo: Ngài siêng tu tinh tấn thì được đó không khó. Này Phú Lâu Na, thái tử tự nghĩ: Này thiên thần khai ngộ cho ta, ta nên xuất gia để cầu pháp thâm diệu ấy. Thái tử đến trước cha mẹ cúi lại thưa xin được xuất gia tu hành trong pháp của Đức Phật Di Lâu Kiện Đà. Cha mẹ bảo: Này có cần gì bỏ chúng ta mà xuất gia, vì hiện tại các người xuất gia đều không khác gì hàng Bạch Y cả. Cha mẹ nói kệ bảo thái tử: Này các chúng tỳ kheo, phóng dật thọ ngũ dục, canh tác đi buôn bán, chẳng khác hàng Bạch Y. Hạng nghèo cùng khổ não, chẳng lấy gì để sống. Các hạng người như vậy cầu sống nên xuất gia. Này con sanh nhà vua, giàu sang đủ ngũ dục, châu báu có rất nhiều, cần xuất gia làm gì? Thái tử Đà Ma Thi Lợi nói kệ thưa cha mẹ: Con chẳng cầu ngôi sang, nếu được cũng lìa bỏ. Này con chỉ muốn cầu Phật pháp giới thanh tịnh, có thiên thần khai ngộ khuyên con đi xuất gia. Thâm pháp của Phật dạy con mong được nghe biết. Con nghe thiên thần dạy, lòng con rất vui mừng. Phật pháp nay muốn diệt, con muốn giúp hộ trì. Cha mẹ nói kệ bảo thái tử: Thâm kinh đã diệt hết, không có người tụng trì, nay con sẽ từ đâu được nghe kinh thâm diệu? Nếu ở trong tứ chúng có người tụng thâm kinh, con trước theo họ học, rồi sau hãy xuất gia. Thái tử nói kệ thưa cha mẹ: Này con xin tinh tấn trì giới hành đầu đà, ở xa trong núi rừng cầu Phật pháp thâm tịnh. Này Phú Lâu Na, nói kệ xong, thái tử Đà Ma Thi Lợi cúi lại cha mẹ từ biệt đi xuất gia. Cha mẹ lặng yên chẳng ngăn cản được. Thái tử đến chỗ chư tỳ kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa thọ giới, rồi hết lòng cung kính bạch chư tỳ kheo: Cầu được nghe pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà đã truyền dạy để tu hành theo. Chư tỳ kheo bảo rằng: Chúng tôi chẳng nghe pháp của Phật dạy, mà chỉ làm theo các hòa thượng và chư sư thôi. Nay ông cũng nên làm theo như vậy. Tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi bảo chư tỳ kheo rằng: Các thầy tất từ nghèo hèn mà xuất gia, nên chỉ biết quý trọng cơm áo. Những việc của các thầy làm chẳng khác hàng Bạch Y. Các thầy nên cùng tôi cầu tìm pháp thâm diệu của Phật. Chư tỳ kheo nói kệ đáp rằng: Việc làm của chúng tôi đều đã được lợi tốt, cơm áo rất đầy đủ, khỏi phải việc vu oan, an ổn rất khoái lạc, không ai dám khinh bạn. Nay đều không còn có khổ não như Bạch Y, chính đây là niết bàn, khoái an lạc đầy nhất. Ngoài công việc này ra, chúng ta không còn cần. Chúng ta có nhiều y bác, thuốc men vật dụng nhiều, thí chủ thường cung cấp, nhà đàn việc cũng đông. Nghe lời đáp của chư tỳ kheo, Đà Ma Thi Lợi buồn rầu rơi lệ, đến các tinh xá khác bạch thưa, cũng đều được các chư tăng đáp như trên. Liền bỏ chư tỳ kheo một mình vào núi sâu, chỗ rừng rậm xa vắng, nhất tâm chí thành cầu pháp thâm diệu của Phật. Trước đó trong hàng đại đệ tử của Phật có một đại A-la-hán đủ tam minh lục thông bát giải thoát, tên là Kiên Lao, như Mahakajip hiện nay. Kiên Lao A-la-hán ấy ở thâm sơn khắc lời kệ lên vách đá: Sanh tử chẳng dứt được là do nơi tham dục, nuôi thù vào gò mã, luống phải chịu đau khổ, thân thúi như tử thi, chính lỗ chảy bất tịnh, ngu si tham luyến thân, chẳng khác dòi ham phẫn, nhớ tưởng vọng phân biệt là gốc sanh ngũ dục, người trí chẳng phân biệt, thì ngũ dục đoạn diệt. Tà niệm sanh tham trước sanh phiền não. Chánh niệm không tham trước, phiền não khác cũng hết. Tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi vào hang núi, thấy bốn bài kệ khắc trên vách đá, liền đọc tụng suy gẫm ý nghĩa. Không bao lâu được ngũ thần thông. Sau đó Tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi đến chỗ trước kia trà tỳ Phật Di Lâu Kiện Đà đảnh lễ, hữu nhiễu ba vòng, rồi ngồi kiết già phát thệ rằng: nếu tôi không thấy Phật và chẳng nghe các pháp khác thì chẳng dậy rời khỏi chỗ ngồi này. Này Phú Lâu Na, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân tụng trì kinh Bát Bá Thiên Môn của Phật Di Lâu Kiện Đà truyền. Thiên Đế biết Đà Ma Thi Lợi rất mến chánh pháp, liền từ trời đao lợi xuống trước Đà Ma Thi Lợi tuyên đọc kinh Bát Bá Thiên Môn, lại truyền cho các kinh Tứ Đa Văn Bổn Cú, Thất Chủng Trọng Cú, Thập Tứ Môn Cú. Nghe xong, Đà Ma Thi Lợi tụng trì ở trong các pháp được trí huệ sáng suốt, tự nhiên thông thuộc các kinh Thâm Diệu Thanh Tịnh, Nghĩa Không Nghĩa Ly của Phật Di Lâu Kiện Đà. Đức Phật ấy cũng hiện thân cho Đà Ma Thi Lợi thấy và hiện chúng tỳ kheo. Cả Tinh Xá Phòng Dường Đại Hội Tứ Chúng Thiên Long Bát Bộ đều khiến được thấy cả. Tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi ở trong các pháp được trí huệ nhãn, rời chỗ ngồi đi du hành, lần về đến bổn quốc, vì cha mẹ và quyến thuộc giảng nói các kinh Thâm Diệu Thanh Tịnh Nghĩa Không Nghĩa Ly, ca ngợi công đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nghe pháp ấy xong, Dương Phụ Dương Mẫu, các cung nhân, các quan thuộc sinh lòng tin cung kính thưa với tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi xin được xuất gia trong pháp Phật Di Lâu Kiện Đà. Bây giờ có đến 84,000 người đồng xuất gia theo quốc vương và phu nhân và đồng lấy hiệu là Đà Ma Thi Lợi. Tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi làm cho pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà trở lại thành hành, rất nhiều chúng sanh được an trụ trong ấy. Đó là do tâm đại từ bi nguyện hộ Phật pháp từ đời trước của tỳ kheo ấy. Đà Ma Thi Lợi đi khắp nơi, từ tụ lạc này đến tụ lạc khác, từ thành này đến thành khác, từ nước này đến nước khác, tuyên nói giảng giải các kinh pháp Thâm Diệu Thanh Tịnh Nghĩa Không Nghĩa Ly của Phật Di Lâu Kiện Đà và xưng dương ca ngợi công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tỳ kheo ấy rất được mọi người cung kính tôn trọng cúng dường, danh tiếng khắp nơi, làm lợi ích rất lớn cho chúng sanh. Rồi Đà Ma Thi Lợi mạng chung theo bổn nguyện sanh trở lại nhà Dương gia cõi này, tên là Đắc Niệm, xuất gia trong pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà. Bấy giờ các đức Phật ấy diệt độ 300 năm, do bổn nguyện túc mạng trí nên tỳ kheo Đắc Niệm tự nhiên đã được các môn cú, các Đà La Ni cú. Do sức của Đà La Ni nên các kinh chưa từng nghe mà có thể tuyên nói giảng rộng cho chúng sanh, chẳng giảng nói các kinh pháp đã được nói nơi tiền thân lúc còn là tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi. Này Phú Lâu Na, lúc ấy trong chúng tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi, những người thiện căn sâu dày, trí huệ sáng suốt, nghe các kinh pháp của Đắc Niệm nói đều tùy hỷ tin nhận cung kính cúng dường thủ hộ. Những người ngu tối thiện căn mỏng cạn thì chẳng tin, trái nghịch bảo rằng: các kinh ấy chúng tôi chưa nghe hòa thượng các thầy giảng dạy, cũng chẳng nghe đại sư Đà Ma Thi Lợi nói. Này Phú Lâu Na, các người có trí huệ sâu, y chỉ nơi ý nghĩa mà chẳng theo ngữ ngôn. Vì y chỉ nơi ý nghĩa nên chẳng trái nghịch, vì chẳng trái nghịch nên hộ trì pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà và cung kính thủ hộ tỳ kheo Đắc Niệm. Số này có đến 80 Na Do Tha người, gồm đủ tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Bây giờ chia làm hai bộ chúng: một, tên chúng tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi; hai, tên chúng tỳ kheo Đắc Niệm. Tỳ kheo Đắc Niệm chẳng nói mình chính là tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi. Tại sao? Vì mọi người đều cho Đà Ma Thi Lợi chứng quả A La Hán, chẳng phải Bồ Tát. Còn tỳ kheo Đắc Niệm thì mọi người đều gọi là Bồ Tát. Nếu tự nói ra, sợ mọi người nghi hoặc. Lợi ích chúng sanh xong, Đắc Niệm tỳ kheo mạng chung theo bổn nguyện sanh lại cõi này, nơi nhà trưởng giả tên là Gia Xá. Do bổn nguyện nên nhớ biết túc mạng, mới 7 tuổi đã xuất gia tu hành được các Đà La Ni. Bấy giờ là thời kỳ 400 năm sau Đức Phật Di Lâu Kiện Đà diệt độ. Này Phú Lâu Na, do sức Đà La Ni nên Gia Xá có thể vì mọi người giảng thuyết các kinh trước chưa từng nghe. Trong chúng Đà Ma Thi Lợi và chúng Đắc Niệm, những người thiện căn sâu dày nghe pháp của Gia Xá nói đều rất vui mừng được pháp lạc. Những người này y nghĩa chẳng y lời, nghe Gia Xá thuyết pháp Thâm Diệu Hiệp Đệ Nhất Nghĩa liền tin nhận, thọ trì đọc tụng y theo tu hành. Còn những tỳ kheo ám đồn thiện căn mỏng cạn thì chẳng tin mà bảo rằng: Phá Phu Gia Xá nói, chúng tôi chưa từng nghe Hòa Thượng, các thầy nói, cũng chẳng nghe Đại sư Đắc Niệm Bồ Tát dạy. Này Phú Lâu Na, các tỳ kheo tinh thọ theo Pháp của Gia Xá đều bị các tỳ kheo chẳng tinh thọ trong hai chúng Đà Ma Thi Lợi và Đắc Niệm ganh ghét xa lánh. Họ quỷ bán là chẳng phải Pháp Phật nói, chẳng phải lời Đại sư dạy. Gia Xá tỳ kheo rộng truyền Pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà từ một tụ lạc đến một tụ lạc, từ một thành đến một thành, từ một nước đến một nước, sau đó mạng chung theo bổ nguyện lại sanh vào cung vua cõi này. Lúc sanh chư thiên ở hư không sướng rằng: Dương tử này sẽ lợi ích lớn cho chúng sanh. Do theo lời sướng ấy mà đặt tên cho dương tử mới sanh là Đạo Sư. Đến năm 14 tuổi, dương tử Đạo Sư xuất gia. Bấy giờ là thời kỳ 500 năm sau Đức Phật Di Lâu Kiện Đà diệt độ. Tỳ kheo Đạo Sư ấy hiểu biết rộng, thông thuộc nhiều kinh sách văn từ, thanh biện thuyết pháp rất khéo giỏi. Từ một tụ lạc đến một tụ lạc, từ một thành đến một thành, từ một nước đến một nước, tỳ kheo Đạo Sư lưu truyền pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà, đem lợi ích lớn lại cho nhiều chúng sanh. Lúc ấy các chúng tỳ kheo Đà Ma Thi Lợi, Đắc Niệm và Gia Xá tụ họp đến chỗ tỳ kheo Đạo Sư để quỷ phá. Tỳ kheo Đạo Sư hỏi chúng tỳ kheo rằng: Chư tỳ kheo, các ngài vấn nạn sự gì, dùng sự gì để hỏi, tại sao mà hỏi? Chư tỳ kheo nghe lời ấy đều ưu sầu, chẳng vui, nín lặng, chẳng đáp được, chẳng làm chướng ngại Đạo Sư được. Này Phú Lâu Na, tùy theo thọ mạng của Bồ Tát Đạo Sư tại thế thì Phật Pháp xí thành, nếu mạng chung thì Phật Pháp diệt. Đạo Sư giáo hóa 800 vạn người phát tâm vô thượng Bồ Đề đều được sanh lên các cõi trời. Này Phú Lâu Na, tỳ kheo Đạo Sư đêm nay mạng chung thì đêm mai Pháp diệt. Vì Pháp của Phật Di Lâu Kiện Đà diệt nên kinh Pháp Thâm Diệu, nghĩa thông nghĩa ly, thanh tịnh đều diệt hết. Này Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát dùng kinh Thâm Diệu để thủ hộ Phật Pháp có thể từ đầy đủ thiện căn công đức. Bồ Tát Đạo Sư sau khi mạng chung liền sanh về Phật độ ở thế giới thứ 10, tại thượng phương hiện có Phật hiệu Thiện Nhãn Như Lai Đẳng Chánh Giác. Liền xuất gia, do thiện căn phước đức đời trước nên trí huệ sáng lẹ, biện tài vô tận vô ngại, tu Phật Pháp suốt 84.000 năm. Sau khi mạng chung lại sanh gặp Đức Phật thứ hai hiệu Nhật Tăng Kiên Như Lai Đẳng Chánh Giác, cũng xuất gia tu các thiện căn cầu vô thượng Bồ Đề. Sau khi mạng chung sanh trở lại cõi ấy, gặp Đức Phật Sao Rốt hiệu Bất Không Hành Như Lai Đẳng Chánh Giác, cũng xuất gia lấy tên là Thủ La, trong 70.000 năm siêng tu thiện căn cầu vô thượng Bồ Đề. Đức Phật Bất Không Hành thọ ký rằng: Sau khi ta diệt độ, tỳ kheo Thủ La đây sẽ làm Phật hiệu Vô Ngại Nhãn Như Lai Đẳng Chánh Giác. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát thành tựu pháp thứ ba này thì có thể đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát nghe pháp sau, thanh tịnh diệu quyết định, tự mình hay an trụ, cũng nói dạy mọi người, thế gian chẳng thấu đáo. Bồ Tát thường thông suốt, an trụ trong tình giới, rộng lợi ích chúng sanh, bổn sự và thí dụ, đem Phật đạo dạy người. Lời chư Phật nói tuyên đều là pháp quyết định, Bồ Tát hay tự lời, cũng lợi ích chúng sanh, thủ hộ pháp chư Phật, dạy Bồ Đề cho người. Việc đúng pháp của người, Bồ Tát vì họ làm, đem Phật đạo dạy người. Đây thì gần chánh giác, hộ trì đạo chư Phật, rộng lợi ích chúng sanh, chư thiên long quỷ thần, trời người đều tôn kính. Thế nên được nghe pháp không thâm tịnh thâm diệu, phải nhất tâm suy tìm thì tăng trưởng trí huệ. Lại này Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát đầy đủ công hạnh, do công hạnh đầy đủ nên có thể đầy đủ thiện căn phước đức. Những gì là công hạnh? Đó là Bồ Tát gần gũi thiền tri thức, tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ phương tiện. Những ai là thiện tri thức của Bồ Tát? Đó là chư Phật, chư A-la-hán và chư Bồ Tát có thâm tâm cầu Phật đạo, mà từ đó Bồ Tát này được nghe các kinh pháp thâm diệu và phương tiện giáo hóa. Các bậc ấy đều gọi là thiện tri thức của Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu pháp thứ tư này thì có thể đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phật nói chư Bồ Tát, pháp mà họ phải hành, bố thí rồi vui mừng, không hề có hối hận. Vui mừng như thế nào là vui khắp cả thân, thường dùng lòng vui ấy mà hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát làm bố thí, hồi hướng đạo Bồ Đề, lợi ích các chúng sanh. Tự lợi vô biên lượng, nếu thấy có người sinh, lòng tưởng họ như Phật, quan niệm người ấy đến ban Phật đạo cho tôi. Tôi nhân nơi người ấy thanh tịnh được Phật độ. Người ấy chỉ bài Phật, dạy Phật đạo cho tôi. Nay tôi gặp người ấy rất được các lợi lớn, vui mừng khắp toàn thân, chẳng còn vui gì khác. Nếu có ai đến tôi xa thấy tôi chưa hỏi ngài có cần dùng gì, tôi sẽ xin cung cấp. Nếu họ nói không cần, Bồ Tát cũng vui mừng, vì muốn giáo hóa tôi nên họ nói không cần. Người ấy đem sở đắc pháp thiểu dục tri túc, nay đến khai ngộ tôi, khiến được duyên Bồ Đề. Nay tôi nhân người này lại được dạy pháp lành. Ngài nói không cần dùng, lời ấy tốt lắm vậy. Nếu họ nói cần dùng, vật ấy cấp cho tôi. Nếu Bồ Tát mà có, vui mừng mang trao cho. Khi đem bố thí rồi, sau đó không hề hối. Do thường niệm Phật đạo nên tâm thường vui mừng. Bố thí rồi hồi hướng, chúng sanh đều có phần, khiến đều không chỗ thiếu, cho họ được tri túc. Nếu hành đạo Bồ Tát, chúng sanh nghe danh tôi, tự nhiên biết thôi đủ, chẳng sanh lòng sang tham. Nay chúng sanh nước tôi thuận đạo đều tri túc, bỏ lìa ham ngũ dục, đều thích đi xuất gia. Vô lượng hành như vậy bố thí mà hồi hướng, nguyện thường làm bố thí, chúng sanh bắt chước tôi. Bồ Tát làm bố thí, dùng từ che chở người, tất cả các thế gian không có vui như vậy. Như trưởng giả giàu lớn, nhiều của tiền trân bửu mà chỉ có một con, nhiều năm bỏ đi xa, trưởng giả nghe con về vui mừng khắp toàn thân, cách xa mà nay về cầm bằng sống trở lại. Bồ Tát thấy người sinh trong lòng rất vui mừng, còn hơn trưởng giả mừng cả 16 lần hơn. Nếu làm được bố thí, trong lòng rất vui mừng, tâm từ sanh vui ấy, vui ấy không gì sánh. Như vua trị tội người, truyền chặt gãy tay chân, đao phủ đem đi giết, cấp dao sắp chặt xuống, vua tha ban chức cao. Người tội rất vui mừng, vẫn chẳng bằng Bồ Tát bố thí được vui mừng. Lúc Bồ Tát hành đạo chẳng mong cầu phước điền, có ai xin liền cho, nên được vui vẻ lớn. Bồ Tát nếu gặp Phật A-la-hán duyên giác, cung kính biết khó gặp, nên đến xiên cúng dược. Bồ Tát có quay đức, lòng sáng suốt điều thuận, thích công đức cầu đạo, cúng dường Phật và chúng, chẳng đem lòng cung kính phụng sự các thiên thần, chỉ kính cúng chư Phật và chư Phật đệ tử. Nếu có bích chi Phật, tự nhiên đắc niết bàn, cũng đến kính cúng dường. Có những công đức ấy, Bồ Tát cũng biết được phước điền thiện bất thiện. Những người trí thế gian chẳng kính ngoài đạo ác, an trụ giữ giới phẩm, từ tâm giúp chúng sanh, tinh tấn không ai bằng, nhẫn trí đa văn rộng, làm các công đức ấy, bậc cao tôn thế gian hay chứng Phật Bồ Đề, chuyển pháp luân vô thượng, Bồ Tát hay tu hành, đủ bốn pháp như trên, tất cả các thiện căn thảy đều được đầy đủ. Vô lượng ức số kiếp đã tu các công đức đều nhiếp vào đây cả, là đạo Bồ Tát tu. Thế nên chư Bồ Tát phải thường tu tâm tự, xuất gia ở núi rừng, thích ở chỗ rảnh vắng, thường cầu pháp thanh tịnh, thậm thâm diệu quyết định. Bồ Tát hạnh đầy đủ, do đây được tăng trưởng.